Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhìn để thấy ngắm mà suy, sanh ra bệnh tật chết nằm không yên. Yêu thương chuộc lấy ưu phiền, sinh ly tứ biệt đôi đường, trần gian âm cảnh suối ngàn ngắt đôi. Oán thù gánh ghét đời nhiều trái ngang, gia can suy đôi cùng tài hoàn gia. Người mê lùa ngắm cao sang, ai tham danh lợi uy quyền, cầu mong không chứng khô sau triền miên. U mê ngũ uẩn lục trần, thân tâm biển não vô biên, trôi lăn sâu nẻo luân hồi, làm sao đôi nghiệp thoát vòng tử sinh. Tam khổ là đây ta hay quán suy, cầu mong vãng sanh thoát cõi ta. Niệm Phật chuyên tu giải thoát, mong về cực lạc Tây phương, nhất tâm chi niệm hồng danh Di Đà. Cái người mà phát tâm á, tức là họ khởi lên cái tâm muốn hộ trì Phật pháp. Còn cái người mà thành tâm hộ trì là người này là người của Phật pháp, lấy cái nhiệm vụ của mình lên làm đầu. Có nghĩa là mình là người Phật tử thì phải có nhiệm vụ làm cái đó đúng theo giới của Bồ Tát. Còn cái người mà phát tâm á, thì họ muốn phát muốn không. Nghĩa là bây giờ ví dụ như thấy mình cúng lễ Vu Lan, mình họ phát tâm cúng dường vô 100 ngàn để chúng ta có phí để mà thực hiện cái lễ Vu Lan. Nhưng còn cái người mà thành tâm không có gì để hộ trì, có nghĩa là nhiệm vụ, mình là người Phật tử trong chùa, nhiệm vụ phải đóng góp thôi, chứ không có nói phát tâm gì ở đây chứ không có gì. Nhiệm vụ rồi, tất nhiên là mình là người con Phật phải giữ gìn căn nhà Phật pháp, thì cái này đó là nhiệm vụ của mình. Nên trong cái kỳ ăn cư kiết hạ đó thì nhiều Phật tử chúng ta cũng thành tâm hộ trì chánh pháp, cúng dường tăng bảo để cho mạng mạch của Phật pháp được trường lưu. Tại vì các vị thầy đã tập trung vào một trú xứ để tu tăng của lậu học, tức là giới định tuệ trang nghiêm để duy trì mạng mạch của Phật pháp. Tại vì quý vị thấy các cái chùa để là duy tuệ thị nghiệp, có nghĩa là quý thầy quý sư chư vị tỳ kheo lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, còn người đời mình nó sự nghiệp nhiều lắm. Sự nghiệp của người đời mình là sự nghiệp làm quan, làm quyền, rồi cái sự nghiệp mình phải có gia tài, có công ty, sự nghiệp mình phải có nhiều đứa con đứa cháu hoành tráng, vân vân, đó là sự nghiệp. Nhưng cuối cùng chúng ta tắt hơi lìa khỏi thế gian này rồi thì tất cả trở lại hoàn không, sự nghiệp không, tài sản không, thân mạng cũng không, ra đi với hai bàn tay trắng, gọi là trắng nhách. Còn cái người mà giữ được cái lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp á, thì trí tuệ nó không có mất. Tất cả các cái nó đều mất đi, nhưng trí tuệ của nhà Phật không mất. Thức phân biệt nó mất đi. Ví dụ như là mắt mình thấy sắc, tâm của mình khởi lên phân biệt được đó là cái sắc gì, màu gì, bông gì, hoa gì, và loại đó là loại gì, thì cái đó là gọi là thức phân biệt. Nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển thức phân biệt này thành trí tuệ nhận thức của nhà Phật về cái thế giới khách quan, bằng cái trí tuệ, tất nhiên là mình nhận thức nó trên cái bản chất của vấn đề, biết nó là sanh từ đâu, diệt từ đâu, và chúng ta không khởi lên tâm phiền não khi chúng ta nhìn thấy sắc đó, nghĩa là không khởi lên tâm tham, tâm cầu, tâm đắm lụy, không khởi lên tâm vui, buồn, hờn, giận với cái sắc chúng ta nhìn thấy, mà nhìn rõ chân tướng, thực tướng của nó luôn. Như vậy thì đó gọi là trí tuệ. Trí tuệ này nó lưu vào trong biển a la giá thức, nó đi vào trong kiếp sau, và cái trí tuệ đó nó không mất. Ví dụ như mình đạt được 5 điểm thì kiếp sau nó vẫn còn 5 điểm, nó y nguyên à. Nhưng mà cái nhận thức của chúng ta ở thế giới quan bằng cái vọng trần á, tức là bằng cái tâm trần á, thì mình sẽ mất hết tất cả các cái. Nên cái sự nghiệp mà mình để lại cho thế gian này, dầu tiền tài danh lợi, dầu bằng dầu cấp của cái kiến thức đi nữa, nó vẫn mất hết với thời gian. Chỉ có tu không có gì mới luyện thành tính chất bình an khang, là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ về hồ Phật được, nghĩa là ta lắng tâm xuống, đâu có cái trí tuệ bùng sôi ra, không quý vị. Nên trong cái các cái kỳ hạ thì quý vị Phật tử đi cúng dường trường hạ, thì quý thầy và quý chư tôn đức ni thường hay là khuyên quý vị giữ cái giới thơm và cái huệ mạng của mình. Nà, thì lúc đó chúng ta mới giữ được cái mạng mạch của Phật pháp mình kiếp này và những kiếp sau. Chứ còn nếu mà mình tu mà không giữ được cái giới thân, giữ được cái huệ mạng của mình, thì mình vô tình mình đánh mất mất thân và mất mạng của mình. Mình có cái thân và mạng, ta gọi là thân mạng, mà mất thân mất mạng luôn cái như xong rồi quý vị đâu còn nữa đâu. Nhưng vì quý vị Phật tử mới thắc mắc là quý thầy quý cô cứ nói là giữ giới thân huệ mạng, con biết giới thân huệ mạng là gì, sao giữ không quý vị. Mà rất là nhiều câu hỏi hỏi về vấn đề này. À, quý vị, như vậy thì cái thân là mình biết rồi. Giữ cái thân, đừng cho chày, đừng cho xước. À, quý vị, cho nó đẹp, gọi là thân. Còn cái mạng mình, quý vị, là mình còn sống được là giữ được mạng không? Là trái tim mình còn đập, mà không phải trái tim là tâm mình. À, nó còn đập, thì giữ được cái mạng. Mà thân mạng mình còn thì còn tất cả. Mất thân mạng nào rồi, quý vị, là lã chả, là lễ cháu. À, quý vị, bà con cô bác trở lại khóc ròng ròng, má ơi má chết bỏ con, ba ơi ba chết bỏ con. Như vậy thì cái thân mạng mình là cái để mà giữ lại trong cái đời sống của mình. Ví dụ như mình sống mà mình te tu á chứ, thì là cái thân mình sống vậy cũng như không, không À, có những người sống mà thân quằn quại á quý vị, có nghĩa là bệnh tật quằn quại thẹo dít tùm lum hết, à, sức bên đây mẻ bên kia, như vậy cái thân mình gì cũng không có ngon lành, sống vậy thì sống cũng rất là đau khổ. Và nhưng mà sống đau khổ nhưng cũng còn cái mạng, nhưng mà nếu mà người ta mất luôn cái mạng, tất nhiên là thân rã về cát bụi luôn, không được. Như vậy là hai cái này trong cái sự sống, đúng không quý vị, nó rất là quý báu, quý nhất trong cái sự sống đó là thân và mạng của mình thôi. Có hai cái quý quý vị, nên người ta sống trên thế gian mà ta giữ cái thân mạng của họ. Như vậy thì cái quý nhất á là cái thân và cái mạng. Vậy thì thế gian người ta quý cái gì? Quý cái thân và cái mạng của mình. Còn cái người học Phật quý vị, ta quý gì? Ta không quý hai cái này quý vị. Không quý có nghĩa là không phải làm bỏ nó quý vị, nhưng mà mình không đưa nó lên hàng ưu tiên số 1. Cuộc đời mình nhiều thứ phải làm lắm quý vị, nhiều thứ phải giữ lắm, nhưng mà mình biết cái thứ tự ưu tiên. Ví dụ mình ưu tiên cái nào lên hàng số 1. Mình không biết ưu tiên mình làm tùm lum hết trơn, tới cái mà mình cần làm mình không làm, còn cái mà không cần làm mình làm. Như vậy là cái thứ tự ưu tiên của mình lên hàng đầu là cái gì, à, mình không sắp xếp cái gì. Như vậy thì trong cái cuộc sống này mình thấy cái gì mà ưu tiên cho thân mình, ưu tiên cho mạng mình, sắp xếp lên hàng đầu, mình phải giữ lấy nó, à, quý vị. Nên cái nhà Phật cũng vậy đó, như cái thân và cái mạng của nhà Phật cũng là khác. Cái thân mạng của nhà Phật nó khác hơn thân mạng của người đời của mình. Nếu mà mình không biết giữ, mình không biết giữ thân mạng của nhà Phật, mình giữ mấy cái khác không có gì. Cái thân cái mạng không giữ mà giữ tiền, không có gì, giữ vàng, giữ nhà, giữ cửa, giữ con, giữ cái. Người ta giữ cái đó đó, nhưng mà ta quên giữ cái thân mạng của mình. Chết đi rồi đâu còn mấy đó. Như vậy còn cái thân mạng thì còn của cải vật chất vàng bạc phải không? Mất cái thân mạng này rồi thì không còn phải không? Như vậy thì trong nhà Phật cũng vậy quý vị. Mình là giữ cái gì và không giữ cái gì, thì chính là quý thầy quý cô nhắc cho mình cái giới thân huệ mạng là cái mình phải giữ. Còn tất cả các cái khác đều là phương tiện, là tạm bợ để đưa chúng ta đi để trong quá trình tu tập thôi. Nếu bằng không ta làm ngược lại đó quý vị, ta không giữ được giới thân huệ mạng mà mình giữ cái bên ngoài, giống như người thế gian người ta giữ tiền nhưng mà không có giữ cái mạng của mình. Ôm một đống tiền quý vị, sợ á, là cái đống tiền của mình lọt á quý vị, mà mình đưa cái thân mình vào chốn nguy hiểm khổ đau, mất cái thân này rồi tiền cũng trở về hoàn không luôn. Và như vậy thì cái giới thân của em mạng ở trong nhà Phật là như thế nào mà ông ta cần phải giữ. Nếu ai giữ được giới thân của em mạng quý vị, đời đời kiếp kiếp họ không bao giờ đọa lạc vào cảnh giới chứ nha. Có nghĩa là cái giới thân của em mạng này nó sẽ lưu lại trong biển A Lại Gia Thức đó, và mình tiếp tục đi lên đi lên đi lên không. Nên những người nào tu kiếp này mà qua kiếp sau á gặp Phật pháp mà họ tu ra được tiếp tới nữa quý vị, tức là họ còn cái giới thân và huệ mạng. Còn nếu mất giới thân huệ mạng rồi thì kiếp sau trôi lăn trong sanh tử luân hồi khổ đau quý vị. Còn người nào giữ được cái giới thân huệ mạng này thì đi chỗ nào mình cũng trở thành một người tu hành đó, trở thành một cái người mà là mô phạm của nơi đó hết, chính là cái giới thân huệ mạng. Vì giới thân huệ mạng là cái gì? Giờ sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau vấn đề này, đó quý vị, với đề tài được mang tên cũng như vậy thôi, giới thân và huệ mạng. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị biết cái thân của chúng ta là cái mà chúng ta yêu quý nhất. Vì yêu quý nhất nên ta phải ra ngoài mộ ta giữ, vì yêu quý nhất nên ta phải vô cái hũ cốt để ta ngồi. Nếu quý vị nào mà có thiên nhãn thông nhìn thấy tội nghiệp lắm, quý vị ra nghĩa địa thấy ngồi lúc xúp ở đó, quý vị mưa gió giải dầu mà giữ cái hồn nằm đó giữ thân mình đó quý vị, quý lắm, thân mình quý vô cùng đó quý vị. Nên vào sáng sớm mà người ta soi gương lên đó quý vị, thấy sợi tóc bạc, thấy cái răng rụng, thấy nếp da nhăn nó buồn sao đâu không quý vị. Nghĩa thân mình nó quý lắm mà, do nó quý nên mình chăm chút vào nó, ai đụng tới thân mình không được nha, đụng tới tự ái à, đó quý vị. Nên nó là cái thân mình, là cái tôi mình á, đụng tới là không được. Như vậy thì người ta quý, người quý cái thân mình vô cùng. Ở trong thế gian thì ta quý cái thân, nhưng mà trong Phật pháp á quý vị, mình cũng quý cái thân nha, nhưng mà quý cái thân ở trong Phật pháp chính là giới thân. Nên Phật pháp lấy giới làm cái thân, không quý vị. Còn cái mạng là chính là cái hơi thở của mình á, thì Phật pháp lấy cái huệ làm cái hơi thở. Và cái hơi thở là chủ cho sự sống, vì Phật pháp lấy cái huệ. Như vậy thì mình lấy cái giới với cái huệ là lấy cái gì? Quý vị, nên bữa nay chúng ta trao đổi nhau về cái phần này. trong cái cuộc sống thì mình biết rồi, cái thân mình á là mình phải bệnh phải cho nó uống thuốc, rồi nó không đủ ấm á thì mình phải mặc đồ, mình phải ở nhà, đi lại mình phải dùng xe, tất nhiên là nhiều cái phương tiện xung quanh để giữ nên cái thân này, nghe đúng không? Mình dùng nhiều cái để giữ cái thân này, bệnh là cho nó uống thuốc, nó chở đi bệnh viện, không có gì. Còn mình đi tới đây là mình phải dùng xe để nó lội bộ, nó mỏi, nó ảnh hưởng tới cái thân của mình. Nên và lúc mà mình không có nhà cửa ở thì mình cố gắng cất cho nó cái nhà. Tất nhiên là cái thân thì cũng phải có cái của cái thân để phục vụ cho thân, để giữ cho cái thân này được bình an. Không có gì, đâu có ai muốn mà tâm thân của mình không an đâu. Nên chúc á, Tết chúc là lại quý thầy chúc là chúc con được thân an tâm lạc. À, có gì thấy không? Trong tâm thì vui vẻ, thân thì an ổn, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, vân vân, thì chính dính tới cái thân của mình. Như vậy thì muốn nuôi thân thì phải có gì quý vị? Phải có nhà, có cửa, có vàng, có bạc, có ruộng, có đất, tất cả cái đó gọi là cái của ta đó, để nuôi cái thân này. Như vậy thì cái giới thân là gì? Không quý vị, cái giới thân tất nhiên là trong Phật Pháp lấy giới làm cái thân mình, giữ giới như giữ cái thân mình. Đâu có gì. Như vậy thì giới là cái gì? Ở trong Phật Pháp ban gọi giới là ba la đề một so, tức là giới và luật. Giới là Đức Phật chế ra, đâu quý vị, để cho hàng Phật tử, tức là tại gia và xuất gia, giữ gìn cái đó. Nếu không giữ gìn cái đó thì không đi đến cái mục đích cuối cùng, bị cái chu trình nhân quả nó thổi tạt đi, đâu quý vị. Bây giờ ví dụ như chúng ta muốn tu đắc một quả vị A-la-hán thì những cái điều gì mà làm cho không đắc quả vị A-la-hán thì Đức Phật không cho làm, nó gọi là giới. Nếu ai mà làm như vậy đó quý vị thì sẽ bị phạt cái gì đó gọi là luật. Bây giờ ví dụ nha, là mình muốn được làm người thì Đức Phật ngày có túc mạng, ngày có tâm minh, nó có gì, ngày có lục thông, nên ngài biết được là cái mà để không giữ được thân mạng làm người là người này sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Năm cái này mất đi thân mạng làm người, tất nhiên là mất đi cái thân người, tức đó là thân mạng. Nên giữ cái này là giữ cái giới thân của làm người, có gì? Tức là còn cái thân người. Còn thân người thì bắt buộc không làm cái này. Nếu làm cái này thì qua kiếp sau mình sẽ mất cái thân người, nên gọi là giới thân. Không có gì. Bây giờ ví dụ như là mình muốn giữ cái thân trời, giữ cái thân trời thì Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Tiệt La có 10 cái để mất cái thân trời, không có gì, và có 10 cái để giữ được cái thân trời, như vậy gọi là giới thân. Như vậy thì ra được thập thiện nghiệp đạo. Không có gì, có thân, có khẩu, có ý. Thân thì không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, giữ được cái thân trời. Miệng thì không nói dối, nói qua lại, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Nói dối, nói qua lại là một đấy. Nói dối, nói thiêu dệt, nói là đâm thọc và nói ác khẩu. Bốn cái cách nói đó làm cho mất cái thân trời. Và ý thì tham, sân và không sáng suốt làm mất đi cái thân trời. Như vậy thì có 10 điều mất cái thân trời, và làm ngược lại 10 điều đó thì giữ được cái thân trời, gọi là giới thân. Bây giờ ví dụ như là chúng ta thọ bát quan trai. Thọ bát quan trai là từ cái trong lục đạo mà mình bước ra ngoài lục đạo, tức là từ cái thân trong sanh tử luân hồi mình bước ra cái thân ngoài sanh tử luân hồi. Như vậy thì ta tập tu của người xuất gia ngày thì ta giữ được 8 cái điều. Thì 8 cái điều này nếu chúng ta phạm vào thì mất đi cái thân mà mình vượt ra, mà còn lại cái thân ở trong thôi, chứ mất đi cái thân vượt ra ở ngoài là sanh tử luân hồi. Bởi vì người ta gọi đó là giới thân. Như vậy thì những cái điều mà Đức Phật chế ra thì muốn giữ cái thân gì thì mình phải giữ đó, đúng cái đó. Bây giờ ví dụ như mình muốn thành một cái vị Bồ Tát, từ Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Như vậy thì có 52 quả vị Bồ Tát lên tới diệu giác, đẳng giác. Mình muốn giữ cái thân mạng của Bồ Tát thì phải giữ 58 giới, 10 giới trọng và 48 giới khinh. Như vậy thì mình mới hiểu được cái giới thân là gì đó quý vị. Tức lần mất cái đó thì mất cái thân đó. Như vậy thì kiếp sau mình không muốn làm người nữa thì thôi, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mình cứ thả trôi thả nổi đi, kiếp sau bảo đảm không bao giờ được làm người. Quý vị, tại những cái đó là cái yếu tố, là cái nguyên nhân mất đi thân người đó. Quý vị, mà thân người mình quý lắm quý vị. Để nói thầy người những cái 50 kg quý gì thầy, thấy không? Quý sao mà khi chết đi cho người ta không lấy, Khi chết đi á quý vị, bắt mấy đứa nhỏ nó lợi xác chết, nó dám lợi không? Như vậy là nó sợ lắm. À, như vậy thì nó không quý không? Tại sao nó không quý? Mà tại vì sao mà nó quý quý vị? Tại vì cái thân người mình có, cái giới thân nên nó quý. Còn cái thân người không á quý vị, đó là cát bụi, nó không quý. À, quý vị, khi mà mình còn sống mình giữ được cái giới thân thì nó mới quý. Như vậy thì con người có khả năng giữ được cái giới thân, mà con vật nó không biết cách để giữ cái giới thân. Như vậy thì cách con người giữ được cái giới thân, nên cao quý của con người là nằm chỗ này quý vị. Con người có nhận thức, người có trí tuệ, biết giữ được cái giới thân này. Còn con vật nó không biết giữ cái giới thân, nó cứ thả theo nghiệp lực, thả theo cái dòng nghiệp mà nó trôi đi, nó chiều theo đó, nó làm rồi hết một cái kiếp nó sanh ra một kiếp khác. Nhưng mà con người mình biết định hình, định hướng cho mình, biết đi đâu và về đâu. Như vậy thì cái giới thân nào mình phải giữ thì mình sẽ đạt được cái thân đó. À, quý vị, như vậy thì muốn giữ giới thân gì? Giữ giới thân người, giữ năm giới. Còn nếu mình muốn giữ cái giới thân mà ra khỏi cái sanh tử luân hồi thì bắt đầu lên giữ 8 giới, giữ 10 giới, giữ là 58 giới của Bồ Tát, giữ 268 giới của Thích Somana, giữ 348 giới của Tỳ Kheo Ni và giữ 250 giới của Tỳ Kheo. Thì mình muốn đạt được cái thân gì quý vị? Đạt được cái thân mà cả trời người bái lại đó quý vị, thì lúc đó chúng ta hãy giữ 250 giới của Tỳ Kheo và 348 giới của Tỳ Kheo Ni. Đó là chính cái tác nhân quý vị để giữ lại cái thân mạng của một cái là một vị A-la-hán. Có nghĩa là trong bốn quả vị thánh, giữ là thân mạng quả vị A-la-hán thì phải có 250 giới của Tỳ Kheo Tăng và 348 giới của Tỳ Kheo Ni. Như vậy thì mình giữ là giữ như thế nào? Như thế nào gọi là giữ? Bây giờ ví dụ như mình viết ra năm giới cho mình ôm nè, ngủ sáng đêm đi đừng có để đâu hết trơn cái gì, gọi là giữ không? Hoặc giả là mình viết đi năm giới cái gì, mình dò nuốt vô mình uống, hoặc là mình đốt lên mình uống vô, cái mình gọi là mình giữ không cái gì? Như vậy có phải là giữ vậy không? Giữ tất nhiên là giữ chặt nắm lấy không cái gì, như vậy nó mới gọi là giữ. Như vậy có phải là như vậy là mình giữ được cái giới thân hay không? Không cái gì, không phải. Giữ cái giới thân á quý vị, nó có bốn cái loại giới mà nó thành tựu thì mới giữ được cái giới thân của mình. Nè, cái thứ nhất á là giới pháp, cái thứ hai nữa quý vị là giới thể, thứ ba nữa là cái giới tướng, thứ tư nữa là giới hạnh. Nếu bốn cái này mình giữ được thì mình mới giữ được cái giới thân, còn nếu bốn cái này mình không giữ được thì không giữ được cái giới thân. Chứ không phải như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu, mình giữ được năm cái này là mình giữ được giới thân, là không phải. Nghe không quý vị? Bây giờ ví dụ nha, cái mình không cần phải đi thọ tam quy ngũ giới đâu, mình lấy cuốn tam quy ngũ giới của Thượng Thanh Từ giảng giải đó, mình về nhà mình đọc. Giới thứ nhất, không được sát sanh, không được giết người, đến những con vật lớn vật nhỏ tha được thì tha. Giới thứ hai, Phật tử được gian tham, trộm cắp, tự kiếm, cộng chỉ, chế ớt, chế cà, nếu không cho được quyền lấy, không xin được quyền lấy, là Phật tử. Giới thứ ba, không được tà dâm, nghĩa là có quyền có một vợ một chồng, trong lúc có vợ có chồng không được lẻn ra ngoài ăn dụng. Sau đó rồi giới thứ tư là người Phật tử phải nói năng ái ngữ, nói những lời làm im dịu lòng người, không được nói dối, không được nói thiêu dợ, không được nói âm thọc, không được nói ác khẩu. Giới thứ năm, Đức Phật cấm là không được uống rượu và các chất gây nghiện, làm cho tâm trí mê mờ. Rượu thì làm gây chúng ta bao nhiêu tội lỗi, trong Sa Di Lược giải nói người uống rượu gây ra 36 lỗi khác nhau, kiếp sau sẽ thiểu năng trí tuệ, mất hoặc chống trí tuệ, do đó người Phật tử không có được uống rượu, vân vân. Như vậy có năm cái giới cấm. Mình đọc vậy rồi bây giờ đầu về nhà mình giữ nha, giữ mình không sát sanh, mình không nói dối, rồi mình không tà dâm, mình không trộm cắp, mình không uống rượu, quý vị. Như vậy thì mình được cái giới thân của con người, quý vị chưa chắc, quý vị. Tại vì là chúng ta chưa đủ bốn cái loại mà để hình thành nên một cái giới thân, quý vị. Cái thứ nhất là giới pháp, thứ hai giới tướng, thứ ba giới thể, tư giới hạnh, có bốn cái là. Như vậy thì mình hiểu như thế nào bốn cái này, chúng ta phân tích sơ cái này một chút xíu. Giới pháp là những điều mà Đức Phật quy định, Đức Phật chế ra, quý vị, mà ta gọi là Đức Phật dạy cho chúng ta tu tập, nên làm cái này, nên làm cái kia, không nên làm cái này, không nên làm cái kia, ta gọi đó là pháp. Mà chính Đức Phật dạy nên làm cái này, nên làm cái kia, ví dụ như người Phật tử, quý vị, Đức Phật dạy là người Phật tử phải nhẫn nhục, người Phật tử có lòng từ bi, sự thương yêu và tha thứ. Người tử là nên là phóng sanh, nên ăn chay, nên cúng dường, quý vị. Và người Phật tử không được là có tâm ác, không được hại người, không được ra sát nhân, hại vật, vân vân. Được và không được để chi quý vị? Để chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Cái này gọi là giới pháp, tức là tất cả những điều mà Đức Phật nói ra còn dạy cho chúng ta, đó là giới pháp. Cái thứ hai nữa, thưa quý vị, cái là giới tướng. Giới tướng là gì? Giới tướng có nghĩa là cái nhìn nào rõ ràng nhất về cái giới đó. Bây giờ ví dụ nha, giới tướng, tướng là nó lộ ra bên ngoài, mà mình biết từng cái một. Hồi nãy giới pháp đâu biết cái nào là cái nào cụ thể đâu. Giới tướng phải cụ thể. Như vậy thì 5 giới, 8 giới, 10 giới, 58 giới, 268 giới, 348 giới, 250 giới. Nó rõ ra sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Rồi 8 giới là cấm sắc sanh, cấm trộm cắp, cấm dâm dục, quý vị cấm vọng ngữ, cấm là uống chất say, quý vị cấm đeo tràng hoa, sức dầu thơm và trang điểm, rồi cấm đàn ca múa hát và đi ca múa hát, rồi lại cấm ăn phi thời và cấm nằm giường cao niệm tốt vân vân. Cái giới chót là cấm ăn phi thời. Như vậy gọi là giới tướng. Tướng có nghĩa là lộ ra bên ngoài, quy định rõ ràng từng cái một, cái một, cái một. Đó là giới tướng. Vậy hai cái đó chúng ta phải thọ. Cái thứ nhất là chi ác mặt tác, chúng thiện phụng hành. Đức Phật dạy nên làm cái này và không nên làm cái kia. Nếu làm cái kia như vậy là những điều ác gây đau khổ chúng sanh, chúng ta sẽ bị đau khổ. Giữ được cái giới pháp của nhà Phật là chuyển mê mà khai ngộ. Còn cái thứ hai nữa là mình tùy vào cái năng lực của mình mà mình thọ cái giới tướng. Nghĩa là mình có khả năng thọ 5 giới, thọ 5 giới, khả năng thọ 8 giới, thọ 8 giới quý vị. Chứ không phải là mình muốn thọ gì mình thọ đâu. Đó gọi là cái giới tướng đó. Mà muốn nhắc đi nhắc lại cái giới tướng đó thì người ta gọi là Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát là nhắc lại cái giới tướng cho mình, nên gọi đó là Bồ Tát. Nên ngày mà sáng trăng và ngày tối trời, tức là đêm 30 và ngày rằm đó quý vị, và ngày 30 đó, thì chúng ta có cái Bồ Tát. Nếu ai thọ giới Bồ Tát thì lại lợi nơi đó, người ta Bồ Tát đọc tới đọc lui cho mình đó quý vị. Rồi cái thứ ba nữa gọi là cái giới thể. Giới thể là gì? Nhớ quý vị, giới thể chính là những cái mà giới mà chúng ta thọ nhận, tâm mình phát lên tâm thọ nhận. Và có một cái giới đàn, tất nhiên là có những cái vị đúng pháp quốc lực truyền cho mình, và được mười phương chư Phật chứng minh gia hộ cho mình, thì chúng ta được cái giới thể. Còn nếu mà không có mình phát tâm, không có người ta truyền đúng pháp, và không có mười phương chư Phật chứng minh gia hộ, mình không được cái giới thể. Giới thể này được làm gì rồi quý vị? Giới thể này, chính cái giới thể này nó làm cái khả năng bao bọc xung quanh mình, làm cho mình tránh những cái mê lầm và tội lỗi. Tại sao mình làm tội lỗi đó quý vị? Mà mình vẫn biết cái đó là tội lỗi, mà mình không làm vượt qua được tội lỗi, mình không có giới thể. Ví dụ như có những người nói là thầy, con biết cái này là sai rồi mà con vẫn làm hoài thầy. Cái này nó là con biết là nó không đúng rồi, nhưng mà con không vượt qua nó. Bây giờ ví dụ như gặp ông chồng vẫn nổi sân. Đó, bởi vì con biết nổi sân này là sai, đỏ địa ngục, mà gặp ổng con vẫn nổi máu rồi thầy. Có nghĩa là sân vẫn trào lên tới cổ mà. Như vậy là mình có giới thể đó quý vị. Giới thể bắt đầu nó giữ lại này cho mình, hoặc là mình làm cái gì gì ác đó quý vị, thì giới thể nó nhắc mình. Nó tự nó nhắc trong biển là gia thức mình, là nó nhắc và nó làm cho mình có một cái đạo lực để mình vượt qua cái đó quý vị. Tại hai cái, mà cái thứ nhất là nó nhắc mình, cái thứ hai tạo cho mình sức mạnh để vượt qua, thì cái này chính là giới thể à quý vị. Mà giới thể này làm sao để có quý vị? Mình phải phát tâm mình thọ trì nó. Và cái thứ hai nữa là có người truyền thụ cho mình. Cái thứ ba nữa được mười phương chư Phật thủ hộ gia hộ và chứng minh cho mình đó quý vị. Như vậy thì có những người nói á, là gì đó mà bắt quan trai thì thôi 6 giờ sáng tới 6 giờ sáng hôm sau lại tới chùa giữ vậy được rồi. Đi đâu mà lên cứ chiền tới chiền lui hoài, nửa tháng chiền lần hoài, ngồi chứ chán chết luôn. Quý vị, không chiền thì làm sao có cái giới thể cho quý vị giữ. Quý vị, mình phát tâm. Mình phát tâm thì ở trên này á, quý thầy quý cô mới truyền cho mình đó, và được mười phương chư Phật thủ hộ gia hộ, nó trở thành cái gì đó nó bao bọc xung quanh mình đó quý vị. Nên cái người vừa thọ xong cái họ có cái gì bao bọc xung quanh họ, họ thoải mái lắm. Khi họ vừa thọ vừa xong quý vị, họ thoải mái mái lắm và họ có một sức mạnh để vượt qua. Khi họ thọ vừa xong á, là không được trộm cắp, thì họ gặp cái đồ đó bắt đầu có tâm tham, họ khởi lên cái nhắc mình liền. Đó, quý vị, không được trộm cắp, tự nhiên tâm tham mà nó xuống giới thể nhắc mình á. không quý vị? Có nghĩa là nó tự nó nhắc mình ở đâu trong cái biển tàng thức a lại gia thức đó. Đâu quý vị, thọ bắt con trai thử lên trên có truyền giới mình cho mình đàng hoàng quý vị. Mình cảm giác ngày đó và đêm đó là mình sống thoải mái hơn. Mình có cái gì đó nó bao bọc xung quanh mình, nó bao bọc mình gọi là cái giới thể quý vị. Giới thể là nó không nhìn thấy đâu, mà nó bao bọc dính xung quanh mình để được cái giới thể. Nên có những người được giới thể và có những người không được giới thể. Bây giờ ví dụ như á, bữa đó thọ giới bắt con trai, cái người ta 8 giờ người ta lên người ta truyền giới đó, quý vị. Mình 9 giờ mình mới tới rồi, có giới thể gì đâu không quý vị. Và người ta vô đây người ta truyền giới, mình với mình không có tâm mà là cầu để lãnh thọ giới chứ. Mình cũng vô ở trên có giữ được không, mô Phật giữ được rồi cũng xong, quý vị, cũng chẳng có giới thể chứ, có phát tâm đâu có giới thể không quý vị. Còn mình vợ nhà mình đọc lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giới mình thọ đó cũng chẳng có giới thể không quý vị. Như vậy thì cái giới thể chính là cái mình phát tâm và trên truyền xuống và được 10 phương chư Phật thủ hộ gia hộ bọc mình làm thành trì vững chắc cái giới này. Nên nó phải có thọ đàng hoàng, có thọ có xả là chỗ đó đó quý vị. Nên nó từ đó được cái giới thể. Giới thể này không hình không tướng, vô hình vô tướng, nhưng mà vô hình chung làm cho chúng ta được thanh tịnh ngày đêm đó quý vị. Được thanh tịnh chính là cái giới thể làm ta thanh tịnh đó. Nếu không được thì không thanh tịnh đâu quý vị. Thử coi, ở nhà mình đọc 8 giới đó mình giữ, nó khác với mình vô chùa người ta truyền giới cho mình đâu. Mình cứ so sánh thử coi nó phải gì không. Bây giờ ví dụ như á, là ở đây ni sư truyền giới cho mình, ở nhà mình cũng đọc giới, mình không cần ni sư phải truyền, rồi mình giữ ngày đêm y như vậy, cái tâm mình nó có an lạc và nó có thoải mái, nó có sung sướng như là chúng ta vào đây chúng ta truyền hay không. Mình so sánh cái mình biết liền à. Như vậy là nó chính là nó thiếu một cái, thiếu cái giới thể đó không quý vị. Bây giờ ví dụ như cần gì phải thọ giới linh đàn, thọ tỳ kheo, nếu giống nhau vậy thì nhà ta đọc giới tỳ kheo xong ta thọ luôn à. Ông quý vị đâu cần mà cái đàn trà tràng mà các cái vị tam sư thất chứng gì quá chừng chừng, các vị tôn túc luôn á quý vị. Như vậy để cho chúng ta có cái giới thể quỳ xuống thọ, và trên này cái đàn tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh trang nghiêm truyền cho chúng ta lãnh thọ, nó mới được cái giới đó. Chứ bây giờ sách vở thiếu gì quý vị, đọc xong á mô Phật con thọ hết này, hoặc đốt uống vô một cái là xong. Nhưng mà có xong đâu, nó quý vị đâu có giữ được đâu. Nên phải có cái giới đàn. Nên mình thọ giới Bồ Tát, mà bây giờ ví dụ như hôm qua là ở Cần Thơ thọ giới Bồ Tát chẳng hạn. Bồ Tát có hai, Bồ Tát cư sĩ và Bồ Tát xuất gia. Thì mình thọ Bồ Tát cư sĩ, mình về đó mình thọ vì có một cái giới đàn đăng ký mình thọ đàng hoàng. Thì mình đó là được cái Bồ Tát giới, được giới thể của Bồ Tát giới, thì mình đi trong thế gian này mình cảm giác an nhiên thanh tịnh được. Còn không giữ được, không được cái giới thể của giới Bồ Tát đó, ở nhà thôi đọc 58 giới rồi, giữ kinh Phạm Võng giới Bồ Tát rồi xong cái gì. Nhưng cuối cùng cũng có thành Bồ Tát đâu có gì, còn toàn là Bồ Tát không. Đâu thấy Bồ Tát đâu, đụng tới nỗi sân rầm rầm gì, phải không? Nhưng mà khi mình thọ về nó khác quý vị. Thọ về đâu có giới thể của Bồ Tát, mỗi khi nổi sân lên cái giới Bồ Tát ấy, nhắc Bồ Tát giới không được nổi sân nghe con. Cái nó nhắc mình chắc mình không dám nổi sân, phải không quý vị? Tự nhiên cái đó nó làm cho mình được là an ổn, được thoải mái, tránh đi những cái tội lỗi sai lầm, phải không quý vị? Nên phải có thọ, phải có truyền, phải có thọ. Cái cuối cùng là cái giới hạnh đó quý vị. Cái giới hạnh á là chúng ta biết ba cái trước thì chúng ta mới giữ được cái giới hạnh này. Ví dụ như á là chúng ta biết được cái giới pháp của nhà Phật, Đức Phật dạy cái gì và không dạy cái gì. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải có cái giới tướng, là chúng ta thọ cái giới nào phải thuộc lòng. Ai không thuộc lòng giới tướng thì không thọ được cái giới hạnh này. Không có gì. Như vậy thì cái giới tướng là gì? Ví dụ như là chúng ta thuộc 5 giới đó là gì? 8 giới là gì? Có nhiều người thọ giới Bát Quan Trai cứ lên nhắc 8 giới Bát Quan Trai. Quên. Thọ lâu quá, quên. Quên sao giữ? Biết đường đâu giữ, không quý vị? Quên giữ cái gì? Anh trì cái gì? Không quý vị? Như vậy là phải biết cái giới tướng. Như vậy là cái giới hạnh là gì? Cái giới hạnh tức là khi chúng ta căn tiếp xúc với trần, có nghĩa là thân của chúng ta đi vào trong cái cuộc đời, và mình đem những điều quy định của Đức Phật ra trong từng việc cụ thể mà bắt đầu chúng ta giữ cái giới tướng. Đây, cái giới tướng là để giữ cái giới hạnh. Bây giờ ví dụ nha, cái việc cụ thể là gì? Bây giờ muốn chửi người ta, như vậy Bát Quan Trai mình chửi người ta, mình phạm cái gì trong Bát Quan Trai? Không có gì, mình đem cái giới thứ mấy ra chửi, chắc là đem cái giới thứ tư rồi, hay không? Cấm là không được giọng ngữ chửi người ta, tức là dùng những lời ác khẩu, phải không? Có 4 cái: nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu. Vì chửi có thể có khả năng phạm 2 điều: một điều là đâm thọc và điều là ác khẩu, không có gì. Vì là phạm giới thứ tư của Bát Quan Trai. Như vậy thì bác con trai mình muốn tính chửi người ta, các mình nhớ giới thứ tư Đức Phật dạy là cấm nói dối, nói thiêu dệt, nói ác khẩu và nói đâm thọc. Như vậy thì mình không nên nói ác khẩu, mình mới mở miệng ra mình tính là dùng cái lưỡi lam quăng ra người ta một cái, quý vị. Nên lúc đó mình kiềm chế là giữ cái lưỡi lam lại, mình quăng nguyên cái bông hồng thảy ra, nghe không quý vị? Cái đó là chính là giới hạnh đó. Giới hạnh là nó nhắc mình cái giới tướng, cần giữ cái gì giữ gì trong khi căn tiếp xúc với trần. Có nghĩa là mình tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài như thế nào, mình giữ được y chang cái chỗ đó, có gì muốn chửi người ta, muốn mắng người ta, muốn cắt tiền của người ta. Bây giờ ví dụ như hồi mà quý vị Phật tử mà người ta mới đi đậu tràng đó, có gì mất áo tràng là hoài, mất tiền mất áo tràng, có gì từ từ người ta mới biết nó hết mất đó. Cái chỗ đông á, hồi mình mới đi tu á, có gì trong chùa đây mất, có nghĩa là Phật tử mình cũng có người tham ở trong đó đó, có gì nói thật, nhưng mà từ từ nó hết rồi, có gì tại tao không biết. Người ta biết rồi, quý vị, ăn cắp tiền của người ta là sao, nhằm khi thành cái con đi theo lẻo đẻo theo người ta, hoặc là làm con ngựa trong nhà của người ta, ta cởi, hoặc là làm trâu cày ruộng cho người ta, quý vị, ăn cắp có 100.000 bạc, quý vị, ra hát karaoke được 2 ngày, quý vị. Nhưng mà quý vị ơi, sanh ra cỡ 10 năm trả nợ thành trâu trong nhà người ta, kéo cày gần chết luôn. Đổi 100.000 mà đổi trâu 10 năm, quý vị đổi không? À, đổi không, ai đổi không? Cho 100.000 làm trâu nhà người ta 10 năm nha, để kéo cày từ sáng tới chiều toàn ăn cỏ uống nước lung không, chịu không nha? Nếu ta không chịu gì thì ta ăn cắp cái gì? Là chính là cái giới hạnh nó nhắc mình nha, điều đó quý vị, nó không cho mình tội trộm cắp. Như là giới thứ hai của bác quan trai làm cho mình tội trộm cắp, đó chính là cái giới hạnh của mình đó. Nên đó là tỳ ni tạng trụ Phật pháp của trụ, tỳ ni tạng diệt thì Phật pháp diệt diệt. Nhưng cái giới này nó sẽ sanh ra một cái định, nó không có gì, định thì sẽ sanh ra trí tuệ. Nếu người nào á quý vị, nếu người nào mà niệm Phật mà không giữ được 4 cái này quý vị, đi tới nhất tâm bất loạn thôi, quên đi, nó không có gì. Tại vì nhất tâm là gì? Nhất tâm là định, nó không có gì. Bất loạn là thiền. Như vậy nhất tâm á là định, mà định mà không có cái giới này chỗ đó sao định được quý vị? Chúng ta làm cái gì chúng ta không làm, chúng ta sinh ra động tâm, không bao giờ định được. Nên nếu mà giữ được, thứ nhất là giới pháp, cái thứ hai nữa là giới tướng, thứ ba nữa giới thể, tư giới hạnh. Cái người giữ được 4 cái này đi vào trong tâm ma địa của niệm Phật rất là đơn giản. À quý vị, nếu người nào mà luyện cái này, nếu quý vị luyện đạo tức là mình luyện cái này đó. À, luyện này hàng ngày quý vị, mình tiếp xúc với hoàn cảnh trần bên ngoài, chỉ nhắc được 8 giới bác quan trai thôi, nhắc nhở mình hàng ngày ngày, tâm mình dễ dàng đi vô định lắm. Tại vì ta không làm việc ác, không làm việc ác, tâm không động loạn, tâm loạn thì niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật nó định cái tâm mình vào trong đó này, gom công vào nó liền quý vị. Nếu mà mình không có cái đó thì cái giới thể nó không bao bọc mình, không thể nào định tâm được. Bởi vì quý vị nói là thôi giờ không tu hành gì chân á, đợi chừng mai mốt chết rước ban hộ niệm, quý vị làm sao mà định nổi. Trên lý thuyết thì trong kinh nói là ai định tâm nó có gì thì được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh của trang nghiêm thanh tịnh, nên ai thanh tịnh tâm thì được. Nhưng muốn thanh tịnh tâm thì phải có điều kiện cần này nè, nó mới có điều kiện đủ phía bên kia. Nên nếu mà người nào là nói là thôi bây giờ là không tu hành chứ đi đánh bài với là đi cá độ, đi hát karaoke để cho nó sướng đi, quý vị đi siêu thị khỏi đi chùa, ăn thịt uống rượu khỏi ăn chay uống chấm nước tương, như vậy thì cái người này đợi ban hộ niệm vô nhà giảng sanh cái giảng, quý vị làm sao mà giảng được, nghĩa là tâm của mình đâu có định được đâu. Tại bao nhiêu nghiệp chướng nó tràn về trong chu trình của nhân quả trả dây, nó tác động vào trong tâm thức của mình làm cho tâm ta vọng động. Nên muốn có cái định này thì phải có cái giới kia, nghe không quý vị? Mà trong cái 4 cái giới đó mình rèn trao hàng ngày thì đi đến là cái tâm định, tại giới sanh định, từ đó nó mới sanh ra định đó. Nếu không có cái đó không thể nào sanh ra định. Nên quý vị đừng có nói trên cái lý thuyết. Lý thuyết thì được, lý thuyết có nghĩa là chúng ta vô nhà dẫn sanh, hoặc là chúng ta không tu gì hết mà được ban hộ niệm hộ niệm. Nếu chúng ta niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là trên lý thuyết, nhưng mà thực tế muốn được cái tâm đó quý vị thì phải cần có cái này nè, cần có cái này kèm theo quý vị, tức là cần phải giữ cái giới thân của mình. Nếu mất cái thân đó thì làm sao thân người còn mất, huống chi thân của Tây Phương Cực Lạc. Quý vị mất được cái giới thân đó rồi, mình mất giới thân đó rồi thì làm sao được cái thân của Tây Phương Cực Lạc. Thân người còn mất nữa, thân trời còn mất nữa, thân Tây Phương Cực Lạc cao hơn cả thân người và thân trời, thì làm sao về Tây Phương Cực Lạc quý vị? Có mình tư duy được cái điểm này đó quý vị, tức là thân của Tây Phương Cực Lạc nó còn cao cấp hơn cái thân người và thân trời nhiều đó quý vị. Thế là Đức Phật dẫn ngài Năng Đà đi lên cõi trời. Khi thấy cái thân của người cõi trời rồi, quý vị, Năng Đà còn nói vợ mình chẳng khác gì khỉ già. Có nghĩa là trên cõi trời cao cấp hơn ở thế gian này về mặt tiến bộ, về cấu trúc của cái xác thân và tâm linh của cõi trời tiến bộ hơn cõi mình nhiều đó, quý vị. Nhưng mà cõi Tây Phương Cực Lạc còn tiến bộ hơn mình xa lắm về cấu tạo của hình thể vật chất của thế giới xung quanh và cấu tạo hình thể vật chất của cơ thể, thì Tây Phương Cực Lạc đã tiến bộ hơn mình gấp triệu triệu lần luôn đó quý vị. Cõi đó đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, không ngày không đêm ánh hào quang Đức Phật A Di Đà chiếu diệu quý vị. Và cái cõi đó thân người cao to đồng chất và trong suốt, cõi Tây Phương Cực Lạc, và phóng qua hào quang không có mùi hôi đó quý vị. Cõi đó không có sức dầu thơm, không xài mòn, không có giày dầu thơm, không có sự đau khổ. Cõi Ta Bà đầy ô trược và đau khổ, đau khổ về tiền, đau khổ về tình, đau khổ vợ con, đau khổ vì làm ăn, áp lực của cuộc đời quá nhiều đó quý vị, của sanh của lão, của bệnh của tử. Mà Tây Phương Cực Lạc không có những điều đó trên cái thân của cái người sống ở Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì cảnh đó là cảnh tiến bộ hơn nhiều, không có gì, cảnh cao cấp hơn nhiều, cảnh tiến bộ hơn nhiều, cảnh của thế gian mình về mặt cảnh trí cấu tạo là tiến bộ hơn, về tâm thức của chúng sanh để cảnh giới Tây Phương Cực Lạc vẫn tiến bộ hơn nhiều. Tâm ta không ích kỷ, tại sao không ích kỷ? Vì ta có đầy đủ lục thông, ta có đủ hết, ta không tham lam, không có gì, ta có thiền diệt thực pháp hủy thực nên ta không giận hờn sân si, nên tâm của ta tiến bộ hơn, ta đủ lòng từ bi lớn để thương yêu, không có gì, từ nhân tới vật, cái cõi của Tây Phương Cực Lạc ta đầy đủ những lòng từ bi đó, năng lực của từ bi đó, mà chúng ta đâu có tiến bộ tâm thức, chúng ta biết thương yêu ai chứ, không có gì, hay là dành tất cả về mình thôi, ai đụng chạm tới mình chửi với cho hơn tất cả cái của ta, nên cõi mình không có tiến bộ về mặt cấu tạo, mình không tiến bộ, gọi là ô trược ngũ trược ác thế. Còn cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi của ngũ thanh, nên tiến bộ cao cấp hơn. Như cái thân mạng của Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, cái giới thân của Tây Phương Cực Lạc cao cấp hơn cái giới thân của ở trong cõi Ta Bà này. Giới thân cõi Ta Bà này có năm giới phải không quý vị? Nhưng giới của Tây Phương Cực Lạc đó là giới thanh tịnh của thân, của khẩu, của ý, tại là tam nghiệp thanh tịnh mới về cõi tịnh độ được, phải không? Mà muốn tam nghiệp thanh tịnh thì từ cái giới nè đó quý vị, cái giới thân nè có bốn cái của giới thân đó, mình rèn trao hàng ngày để giữ được cái thân đó, mới nhiếp tâm vào trong tam ma địa, mình niệm Phật nó nhất tâm bất loạn được. Nên nó còn có chu trình tu để mà chúng ta chuyển hóa tâm về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải ai muốn về Tây Phương Cực Lạc chỉ niệm Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, chết đi được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà vậy lầm, không có hết chuyện đó, không bao giờ có luôn á. Cái chu trình tu tập để chuyển hóa tâm để trở nên một thân mạng của Tây Phương Cực Lạc, nó cả lớn hơn cả cái giới thân ở tại thế gian và lớn hơn cả thế gian của cõi trời. Nên mình phải mài miệt tu hành rèn giũa cái giới thân này, quý vị, nếu bằng không thì ta không được gì. Nên cái cao cấp của giới thân lên là từ quý vị năm giới, chúng ta cao cấp giữ tám giới, ai giữ bát quan trai càng nhiều thì cái người này càng dễ dàng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị. Tại vì cái giới thân của bát quan trai nó gần cọ với Tây Phương Cực Lạc, tức gần đụng rồi, không quý vị. Nếu ai giữ đó càng nhiều, mà tại vì chúng ta không có giữ nhiều, lâu lâu giữ ngày, không quý vị, mà giữ gọi là bữa đực bữa cái. Nếu mà bữa nào cũng giữ chân chắc ăn trăm trăm người này giảng sanh là điều gọi là không có cãi chối gì chân á. Nhưng mà mình giữ bữa đực bữa cái, bữa hông, bữa sinh nhật, bữa đám tang, bữa đám ma, bữa đi chơi, bữa du lịch, quý vị, năm 12 tháng giữ có 11 tháng mà tháng có ngày, quý vị thấy không, giữ có ngày, tháng có ngày, tháng tu tập chưa có ngày thôi, giữ có ngày thôi, thì cái đó là tập giữ thôi, chứ đâu mình giữ được cái thân mạng của Tây Phương Cực Lạc này. Cái đó gọi là cái giới thân đó. Nên quý vị nào có giới thân chưa, nếu chưa có giới thân cầu giảng sanh Tây Phương hả quý vị, quên đi, không bao giờ được đâu. Tại vì tâm chúng ta còn động loạn, tại tâm ta bị trần cảnh làm dao động rồi, mình không giữ được cái định. Mà tại sao không giữ được định? Tại vì chúng ta giới này ta không có giữ được cái giới thân của mình. Nên thọ năm giới gắng giữ năm giới có giới thân, thọ tám giới giữ giới thân thì dễ vào trong cái định, tức là tâm ta không dao động mà về trong cái định, thì trong cái định này mới đi tới nhất tâm được, chứ không phải như không không mà nhất tâm đâu. Nhất tâm bất loạn nghe thì nó hay, cái gì, nhưng mà đạt tới nhất tâm bất loạn đó thì anh phải làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì trong cái quá trình tu tập tất cả cái đó, mình mới giữ được cái giới thân đó, không có gì. Mà giữ được cái giới thân là cái nền tảng để giữ lên cái huệ mạng của mình, nghe không có gì. Cái huệ thì nó còn kiếp sau, và không phải huệ thì nó không phải còn cái kiếp sau, có gì. Tất nhiên là tuệ, huệ này tức là trí huệ, À, còn nếu không phải huệ thì nó là trí thức mà thôi. À, quý vị, trí thức có nghĩa là thức phân biệt của thế gian, do học hành, do nhận thức của thế gian, do hữu sư dạy, tức nhân người thầy người kia dạy được, quý vị gọi là trí tuệ hữu sư ở tại thế gian thôi. Vậy thì cái huệ mạng mình muốn giữ được thì làm sao có huệ mạng đó quý vị. Như vậy gọi là thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, hoặc là ở trong kinh Bát Nhã Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì giữa Bát Nhã đó là cái trí tuệ. Hành thâm Bát Nhã là gì? Tất nhiên là nạp kinh của Đức Phật vào trong tâm mà để chuyển hóa từ tâm mê sang tâm ngộ. Như vậy là từ pháp mà mình nạp vào trong tâm mình để chuyển hóa quý vị, thành ra là một cái thể quý vị, thành ra một cái thể. Từ cái thể dụng có thể và chúng ta được thanh tịnh của tâm mình, nên được cái hạnh. Từ cái hạnh đó thì chúng ta đi vào trong cuộc đời mới lộ ra ngoài tướng. Như vậy thì có bốn cái: từ pháp mà đi đến thể, từ thể đi đến hạnh, từ hạnh đi đến tướng, thì chúng ta được cái huệ mạng. Như vậy thì cái huệ mạng của chúng sanh là xuất phát từ trong pháp của nhà Phật mà ra. Vậy pháp là gì? Pháp là chính là những lời Đức Phật đã dạy chỉ cách tu hành để tịnh tam nghiệp thanh tịnh, quý vị, gọi là pháp. Vì vậy thì nạp pháp vào thì ta được cái gọi là thể, cái thể của pháp đi đến thanh tịnh. Nếu ai mà không hiểu pháp, ai mà không hành pháp thì người này không thể đi đến thanh tịnh được. Mà không thể đi đến thanh tịnh thì người này sẽ không lập được cái hạnh của mình. Tất nhiên là cái hạnh là cái sở hành của mình ở trong thế gian này, quý vị, mà hành trong thanh tịnh thì nó lộ ra ở ngoài bên cái tướng của mình. Như vậy là từ cái pháp mà mình thâm nhập vào trong pháp, quán tự tại Bồ Tát hành thâm, tức là thâm nhập, tức là nạp vào ở trong tâm của mình, nên nó mới có cái hạnh thanh tịnh trang nghiêm. Quý vị, người ta gọi đó là hạnh tu. Người này tu hạnh này, người kia tu hạnh kia, người nọ tu hạnh nọ. Quý vị, từ cái hạnh đó nó mới lộ ra ngoài tướng. Từ lộ ra ngoài tướng mới thấy được là mình làm cái gì, làm cái gì, làm gì, làm cái gì. Quý vị, nếu cái tướng mình lộ ra mà không từ pháp, không từ thể, không từ hạnh, quý vị, mà lộ ra tướng đó thì lộ ra tướng đó không phải là huệ mạng. Nghe quý vị, lộ ra tướng đó không phải là huệ mạng. Còn cái tướng lộ ra huệ mạng phải từ pháp của nhà Phật đó quý vị, nên mới có cái thể. Nạp pháp vào mới có thể. Từ thể đó bắt đầu mình mới tới cái công hạnh tu hành. Từ công hạnh tu hành mình mới lộ ra ngoài tướng, bắt đầu ăn chay. Nha quý vị, bắt đầu tụng kinh, bắt đầu đi đứng nằm ngồi, bắt đầu đi phóng sanh, bắt đầu lời ăn tiếng nói ở phía bên ngoài, đó là lộ tướng ra. Quý vị, mà lộ tướng này trên cái nền tảng của huệ, của huệ mạng mà mình lộ tướng. Như vậy thì có bao nhiêu cái để sanh trí huệ quý vị? Thâm nhập kinh tạng trí huệ, thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Cái thứ hai là nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Giới là giới thân hồi nãy mình giữ đó. Còn bây giờ cái huệ mạng, mạng tức là mạng sống của con người, mà nếu chúng ta mất đi thì chúng ta không thể nào sống được nữa, phải không quý vị? Nên trong Phật pháp mà chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta kể như là đứt con đường của Phật pháp, đó là con đường của vô minh. Do đó mà trong cái thập nhị nhân duyên là 12 nhân duyên là một cái chu trình tiến hóa. Nếu chúng ta cắt được 12 nhân duyên là chu trình tiến hóa của tự nhiên. Trong cái tự nhiên đó là cái xây vòng để cho chúng sanh sanh tử luân hồi, nó có 12 cái bánh xe để nó xây vòng chúng sanh sanh tử luân hồi, đó là chu trình của tự nhiên. Đó quý vị. Chu trình của tự nhiên là gì? Là không có tác động của ai hết, tự nhiên nó vận chuyển như vậy. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sách sanh là lục nhập thanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh lão tử tới u bi khổ não. Cái đó là 12 nhân duyên mà nó đang tiếp tục dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Như vậy thì muốn cắt 12 nhân duyên này phải có một cái tác nhân ở phía bên ngoài của việc mình đồng ta cắt 12 nhân duyên này, tức là người ta hết vô minh. Mà hết vô minh á thì cái này được cái huệ mạng, hết vô minh là được cái huệ mạng. Tất nhiên là có huệ mạng rồi chúng ta không còn đi trong sanh tử luân hồi nữa quý vị. Như vậy thì muốn có huệ mạng thì chúng ta phải có cái là giới thân hồi nãy đó quý vị. Có giới thân mới có huệ mạng, người ta gọi là giới thân và huệ mạng. Nên là có cái giới thân này mới có cái huệ mạng. Mà muốn có huệ mạng đó quý vị thì cái giới thân thứ nhất, cái thứ hai nữa phải thâm nhập kinh tạng. Thâm nhập kinh tạng là sao đó quý vị? Có nhiều người đem kinh ta đốt uống luôn, gọi là thâm nhập kinh tạng, tuốt vô trong bụng luôn, đó quý vị. Cái này không phải thâm nhập kinh tạng vào trong bụng, mà gọi là thâm nhập kinh tạng vào trong tâm. Hai này khác nhau nha. Thâm nhập vào trong tâm, tâm mình uống pháp Còn á, cái bụng mình thì uống nước uống sữa. À, quý vị hai này khác nhau. Uống nước uống sữa ăn vô thì giữ được á, quý vị à, cái thân này. Nhưng mà uống pháp vô rồi thì giữ được cái mạng này. Tại sao nói như vậy quý vị? Cái người mà không biết pháp của nhà Phật á, thì cái người này không giữ được cái mạng của mình. Nào quý vị, không giữ được mạng mình sao mình còn sống quý vị? Không giữ cái mạng huệ mạng này là cái mạng giải thoát đó quý vị. Có nghĩa là thoát khỏi sanh tử luân hồi đi ra đó thì phải uống pháp của nhà Phật vào. Nên cái người mà không thực hành pháp của nhà Phật, không uống pháp của nhà Phật vào thì không được cái thể thanh tịnh. Thanh tịnh tức là cái thể của người tu là thể thanh tịnh. Mà muốn thể thanh tịnh phải uống pháp vào thôi. Nào quý vị, nên người nào mà muốn thanh tịnh được thì bắt buộc người ta phải hành pháp của nhà Phật. Nên nào qua có cô Phật tử mới hỏi là thưa thầy, con tu con cố gắng dữ lắm mà tâm con động dữ lắm thầy ơi. Động dữ lắm, ngồi nhớ này nhớ nọ nhớ kia tùm lum, càng niệm Phật càng nhớ. Đó quý vị, càng là tụng kinh càng nhớ. Như vậy thì càng tiếp xúc càng nổi sân. Hồi đó con mới tu thầy, con trang nghiêm thanh tịnh, mà sao con tu một thời gian sao tánh tình con nóng nảy dữ quá, không biết làm sao. Con biết vậy đó mà con không biết làm sao nữa. Như vậy thì cái người này tu quý vị, cái thứ nhất họ không giữ được cái giới thân, nha quý vị, không có cái đạo lực. Cái thứ hai nữa họ không có huệ mạng là tại vì họ không có hành pháp. À, quý vị, pháp học và pháp hành khác nhau. À, quý vị, pháp học và pháp hành hai cái này khác nhau. Học để biết, hành là đưa nó vào trong đời sống thực tiễn của mình sống với nó à, thì gọi là hành. Nên nó trong giới luật người ta nói là giới là pháp học, còn luật là pháp hành. Có nghĩa là không phạm này, không phạm kia, phạm này bị gì, phạm này bị kia, đó là pháp hành. Như vậy á, thì cái người hành pháp đó quý vị nên được cái thể thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì nó không có vọng động. Như vậy tại vì chúng ta không có hành pháp thôi. Đấy không quý vị? Như vậy thì cái người mà hành pháp á, của nhà Phật là người sao? Là người phải biết pháp của nhà Phật để mà hành. Như vậy chứ mình thọ cái pháp nào? Tức là kinh điển dạy mình là người Phật tử cư sĩ tại gia phải làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì. Bây giờ ví dụ nè ha, mình có thân và tâm. Đấy không quý vị? Bây giờ mình có thân á, là mình giữ ở trong thế gian này như thế nào, mà mình giữ tâm của mình ở trong thế gian này như thế nào. Như vậy cái đó gọi là cái pháp hành á. Vậy là pháp hành là pháp mình tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài thực tiễn, ở trong chùa, ở bên ngoài, ở trên bàn thờ Phật và ở sau bàn thờ Phật, là mình tu riêng, tu chung, tập thể á, vân vân đó. Tất cả đó ta gọi là pháp hành. Pháp hành tức là tu trong mọi hoàn cảnh thì cái này gọi là pháp hành. Bây giờ ví dụ như ta vào ở trong tập thể này, chúng ta có cái pháp hành ở trong tập thể. Như vậy giờ trong cái tập thể này mình là pháp hành đối với tập thể. Nếu mà tập thể đông người làm cho mọi người trang nghiêm thanh tịnh hết, người ta được cái phước báo. Nếu mà chúng ta làm cho mọi người động động đau khổ hết thì người ta bị tổn phước, nhất là chỗ đông người. Nên mình biết mình pháp hành chỗ đông người mình phải làm sao? Có việc pháp hành chỗ đông người phải giữ chữ hòa. Cái chữ hòa này là tương quan từ hai trở lên mới có chữ hòa, chứ không bao giờ một mà giữ chữ hòa đấy chứ. Nên cái pháp hành của chỗ đông người giữ đầu tiên là giữ chữ hòa thì chúng ta được pháp hành ở trong chỗ đông người. Ta làm sao mình làm vậy? Ta ngồi mình ngồi, ta đứng ta ăn ăn đó, vì ta nói chuyện mình nói chuyện, người ta mỉm cười thì mình cũng mỉm cười. Không phải vậy quý vị, mà cái pháp hành là cái pháp hòa. Nghĩa là vào ở trong chúng mình đừng có chống trái lại chúng, chứ tuân thủ vào cái luật ở trong chùa, đó quý vị, và làm cho mọi người được an vui, tất cả đừng làm cho một ai đau khổ chứ, thì ta gọi là pháp hành ở chỗ đông người. Bây giờ ví dụ như chúng ta vào tu nữa đến này á, là người ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật ở dưới mình á, quý vị, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, tại tôi khoái niệm Quan Tham Bồ Tát ở trên A Di Đà Phật mình à, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, rồi nó chổi nhau không nó ông hoài không có gì. Hoặc là ta đang ngủ, ta đang chỉ tịnh chưa, đầu mình ngồi vậy mình xù xì đạo tràng, ta đang trang nghiêm thanh tịnh ngồi nghe pháp ở dưới mình hỏi tùm lum hết chứ, có gì hỏi này xù xì nhau qua lại nói chuyện tùm lum. Như vậy là mình không thực hiện pháp hành ở chỗ đông người đó quý vị, mình không có hành pháp ở chỗ đó quý vị. Tức hợp pháp hành, hành pháp này hành Phật pháp. Còn nãy chúng ta là hành, đang hành cái ma pháp. Hành ma pháp nghĩa là mình trôi lăn theo cái dòng đời, theo cái thói quen của tập tánh chúng sanh đi vào trong chùa. Như vậy chúng ta không được cái thể thanh tịnh đó quý vị. Như vậy thì muốn thể thanh tịnh này là mình phải thực hành pháp của nhà Phật. Muốn thanh tịnh trang nghiêm thì giữ tâm thanh tịnh. Giữ tâm thanh tịnh thì thực hiện được pháp hành của nhà Phật. Pháp hành của nhà Phật gom góp lại hết tất cả các cái giới pháp nhà Phật, tất cả những lời Phật dạy thì nó chỉ có hai cái pháp hành, nó chính là pháp hành thân và pháp hành tâm thôi. Nó cả hai pháp hành chính nè. Thân thì giữ bên ngoài là giữ miệng và giữ trong tứ oai nghi, nha quý vị. Còn cái tánh của mình là mình giữ ở trong cái ý của mình. Có hai cái để mình giữ để thực hiện pháp hành này. Thì pháp hành này một thời gian xong thì mình được cái thể của thanh tịnh. Nếu ai được thể thanh tịnh thì người này là đồng với cảnh của tịnh độ. Và giữ được thể của thanh tịnh là mình giữ được pháp hành ở trong thế gian. Nên mình giữ pháp hành có hai cái, giữ giữa tướng và tánh. Tướng bên ngoài là những cái lời nói và những cái hành động ở phía bên ngoài của mình, còn tánh là giữ ở trong tâm của mình. Như vậy thì nếu ai giữ được tánh ở trong tâm thì giữ được giới của Bồ Tát. Ai giữ được tướng bên ngoài á quý vị là người ta tiến tới giới của thanh văn. Tiến tới thôi, giờ mình giữ chưa được cái đó, nhưng mà từ từ mình tiến tới giới của Bồ Tát thì lên thành các vị Phật ngay sau này. Còn giới của thanh văn thành cái nghiệp A La Hán, phát tâm lên độ đời thành cái nghiệp Phật sau này. Như vậy thì vào ở trong chùa hay bất kỳ ở nơi nào đó mình giữ được hai cái, giữ tánh và tướng ở bên ngoài. Như vậy tướng bên ngoài mình có hai cái là cái lời nói và những cái hành động. Như vậy thì hành động thì trong cái đi đứng nằm ngồi, và ngoài đi đứng nằm ngồi ta gọi là quay nghi thiền, và nằm thì gọi là ngọa thiền. Nếu mình đi vào trong chùa mình làm được bốn cái điều đó là đi đứng nằm ngồi mình được trong quay nghi á quý vị. Mình ngồi mình đã tọa thiền. Vậy thì thiền là trong tâm chứ phải là thiền là tướng. Như vậy thì mình trụ tâm trong lúc đi đứng nằm ngồi thì mình được cái đó mình cộng tới chữ thiền. Bây giờ ví dụ như tướng của mình đang đứng á quý vị, nhưng mà tâm của mình không vọng động, nghĩa là tâm của mình không giận hờn sân si với người ta, tâm mình là tĩnh lặng xả bỏ, ta gọi là trụ thiền. Rồi là nằm nghiêng về phía bên tay phải theo thế của Đức Phật Niết Bàn, mà tâm của mình hướng về với mười phương chư Phật, hướng Đức Phật A Di Đà, không vọng động, thì đó ta gọi là ngọa thiền. Còn mình ngồi mà mình kiểm soát được hơi thở, tâm không vọng động thì người ta gọi là tọa thiền. Quý vị, tất nhiên đi thì người ta gọi là hành thiền hoặc là kinh hành. Ví dụ như sáng sớm mình ra ngoài công viên, mình tập ngoài công viên, mình chạy công viên không quý vị, nhưng mà tâm của mình an trụ trong chánh niệm. Nghĩa là mình tập Nam Mô A Di Đà Phật, mình cứ tập, mình cứ chạy ngoài công viên, mình giữ cái tâm mình trang nghiêm, cái gì người ta chửi là tâm mình lẳng bình thường. Như vậy là tâm mình bình thường trong lúc dao động của cái cuộc đời. Người ta chửi, người ta mắng, người ta đã là người ta nói nặng, người ta nói nhẹ, mà tâm mình vẫn trụ được trong cái tướng mình đang ở đó. Ví dụ như trong đi đứng nằm ngồi thì người ta gọi đó cộng đó gọi là chữ thiền. Như vậy thì được cái chữ thiền này thì tâm mình dễ đi đến cái thanh tịnh, tức là được cái thể của pháp. Nếu ai mà hành pháp mà tâm mình không lắng lặng thanh tịnh thì người này không được cái thể của pháp. Mà không được cái thể của pháp rồi quý vị, thì không bao giờ được cái hạnh tu cả. Nếu được hạnh tu thì phải có cái thể thanh tịnh thì mới được cái hạnh tu. Nên người này tu ra hạnh gì? Có nhiều người ta tu hạnh đắp bờ, đắp lộ, người ta tu hạnh ta bố thí, người ta tu hạnh cúng dường, người ta tu hạnh tụng kinh, người ta tu hạnh niệm Phật, vân vân. Hạnh tất nhiên là cái tâm của mình phát ra để mình thực hiện cái pháp tu đó trong cuộc đời này. Mình phát ra cái tâm gì đó ta gọi là cái hạnh tu đó quý vị. Nên có nhiều người có vô vàn những hạnh tu khác nhau quý vị. Là tại sao mà hạnh tu họ đúng là hạnh tu đúng, họ dựa vào cái thể thanh tịnh mà họ tu thì đúng hết á. Bây giờ ví dụ như mình thấy mình ngồi thiền mà ta niệm Phật nó ta sai quý vị, thì chính cái đó là mình sai đó. Tất cả những cái mà ta niệm Phật dựa vào cái thể thanh tịnh này ta niệm cái gì thì đúng. Mình ngồi thiền dựa vào cái thể thanh tịnh này ngồi là đúng. Mình phóng sanh dựa vào thể thanh tịnh này phóng sanh là đúng. Như thì làm trong nhà Phật dựa vào cái gì để đúng á quý vị? Là dựa vào thể thanh tịnh làm thì đúng hết á. Còn thể động loạn làm thì không có đúng cái nào cả quý vị. Như vậy thì mình làm cái nào hỏi đúng hay sai, hỏi làm đó có thanh tịnh không nha quý vị. Như vậy là trước khi mà ta Bồ Tát hỏi các vị có thanh tịnh không, các vị có thanh tịnh không, các vị có thanh tịnh không, ta hỏi ba lần. Tất nhiên là tất cả các cái điều từ trong cái thể thanh tịnh này mà ra. Mà muốn có thể thanh tịnh này thì mình mới nạp pháp vào, có nghĩa là mình thâm nhập kinh tạng của nhà Phật, mình áp dụng cái pháp hành vào trong cuộc đời, chứ không phải là cái pháp học. Pháp học là mình biết nhiều lắm, nhưng pháp hành chỉ cần một câu thôi quý vị. Mình học mênh mang trời biển, nhà pháp hành chỉ một câu niệm Phật thôi là có cái pháp hành ở đây rồi. Nói vì mà có pháp hành rồi thì mình được cái thể thanh tịnh. Pháp hành không phải là tất cả các giáo pháp của nhà Phật, mà mình chỉ cần một câu kệ thôi, mình chỉ cần một lời Phật dạy thôi quý vị. Nên trong kinh Pháp Hoa nó dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Tại vì chỉ cần dài ba hàng thôi mình sẽ được cái thể thanh tịnh này. Tại dài ba hàng đó là dài ba hàng của pháp hành chứ không phải của pháp học. Pháp học thì mênh mang trời biển, pháp hành chỉ phù hợp với tâm của mình, một pháp nào đó mà mình hành. Bây giờ ví dụ như là người ta hành pháp là câu niệm Phật, phải không? Thì ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền đó quý vị. Cuộc đời còn lắm não phiền đó quý vị, còn cuộc đời còn lắm bạc tiền đa đoan đó quý vị. Ta về giữ tấm lòng son trì tâm niệm Phật, mà còn ngày mai trở về thì giữ dạ lạc trai sớm tối, sáng với chiều sám hối nhanh lên đó quý vị. Trường đời trường đạo rần bên, Tây phương cực lạc tuổi tên vẫn còn. Như vậy mình áp dụng pháp hành một câu niệm Phật thôi đó quý vị, thì mình được sẽ thể thanh tịnh. Như vậy gọi là pháp hành đó. Mình học càng nhiều mà không có niệm đó quý vị, hoặc là mình niệm càng nhiều mà không có niệm Phật đó, mà chỉ cái miệng mình nói không chứ mình nói câu Phật hiệu chứ không phải mình niệm câu Phật hiệu. Bây giờ ví dụ như là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình cứ niệm thì tới hoài quý vị, mà trong tâm mình không có nghĩ tưởng tới Phật, trong tâm lòng mình không có Phật ở đó quý vị, mà bắt đầu mình là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, như trong lòng mình tính nha, mình chút về chiều mình ăn cái món gì ta, mấy bữa nay chưa ăn một vịt lộn thôi, giờ về kiếm một vịt lộn. Trời ơi sao mà cái cô kia mặt thấy ghét quá. Rồi hội qua kêu nhiêu rồi đánh bài tức, còn qua thua hết mấy chén tức quá. Bữa nay niệm Phật về chiều nay gỡ mới được à. Có gì? Như vậy thì chúng ta không có áp dụng cái pháp hành của câu niệm Phật vào trong cuộc đời. Có gì? Như vậy ta gọi là pháp tướng của học thôi chứ không phải gọi là pháp hành. Pháp hành có nghĩa là áp dụng vào trong cái câu đó, vào trong cái đời sống tu hành của mình. Mà câu niệm Phật thì phải có tâm Phật, phải có tánh và tướng hai cái kèm theo, thì người này mới áp dụng được pháp hành, thì người này được cái thể thanh tịnh. Quý vị, như vậy thì mình niệm Phật, niệm Phật mà tâm nghĩ tưởng đến Phật, tại sao ta lại Phật không có công đức? Là tại vì khi mình lễ xuống đó quý vị, tướng mình đoan nghiêm mà tâm của mình không có tôn kính Phật thì nó không có công đức. Nên cái nào mình làm tánh và tướng kèm theo, tánh và tướng kèm theo thì đó là pháp hành. Quý vị, như vậy dùng câu niệm Phật là pháp hành. Mỗi khi ta chửi mình Nam Mô A Di Đà Phật để quá giải câu chửi, ta gọi là pháp hành đó. Còn ta chửi mình Nam Mô Phật bụng không có gì nổi sân lên răm, tức là mình không có tâm Phật. Mình niệm Phật mà không nghĩ tưởng tới Phật, mình không có sống với tâm Phật, thì cái đó không thể gọi là pháp hành của câu niệm Phật. Bây giờ pháp hành của thiền á quý vị, thiền mình đã lên cái chữ thiền rồi, thiền tâm, thiền khẩu, thiền ý, phải không? Như vậy mình gọi là thiền. Nên ta chửi mình, ta nói mình hoàn cảnh đến với mình mà tâm mình vọng động thì đó đâu phải là pháp thiền. Cái đó là pháp học của thiền, mình hiểu thiền thôi chứ mình chưa thực hành được thiền thì đó không gọi là pháp thiền. Như vậy thì pháp hành của thiền nó khác, pháp học của thiền khác, pháp hành của câu niệm Phật tịnh độ khác, pháp học câu tịnh độ khác. Có pháp hành mới được thể thanh tịnh, không có pháp hành không có thể thanh tịnh đâu quý vị. Miệng nói không bao giờ có hết trơn á. Mà chúng ta phải thực hành. Thì thực hành đó là sao? Là áp dụng câu niệm Phật đó vào trong đời sống mình, vào trong hơi thở mình ra vô, còn thở còn niệm Phật và còn tâm nhớ tới Phật. Ai mà giữ được chặt cái này thì người này giữ được pháp hành của niệm Phật, thì được thanh tịnh của cái thể của cái niệm Phật, của pháp niệm Phật, thì người này dễ nhiếp tâm vào tam ma địa. Quý vị, nên mình về nhà mình cứ giữ cái pháp hành tâm miệng niệm Phật mà tâm tưởng tới Phật, nghĩ tưởng đến Phật và sống với cái tâm Phật của mình, là không bao giờ khởi lên phiền não. Mà không khởi phiền não thì ta được cái thể thanh tịnh trong cái pháp hành của niệm Phật. Quý vị, nên nhầm khi mình tu lâu mà không thấy mình thanh tịnh, chứ ngồi nghĩ tưởng tùm lum la, chứ mình ít pháp hành quá. Ví dụ như một đời này và những cái đời trước, nhiều đời nhiều kiếp trước đó quý vị, mình quen theo cái lề lối của ta bà rồi, gọi là cái tập quán nghiệp của chúng sanh. Bây giờ mình thực hiện cái pháp hành đó để đi ngược lại tập quán nghiệp chúng sanh, mình tạo thành cái tập quán mới là tập quán niệm Phật, nghĩ tưởng đến Phật, có nghĩa là quy y. Quy y có nghĩa là trở về, quý vị, là nương tựa, là trở về với câu niệm Phật, trở về với tâm Phật của chính mình. Bên ngoài thì mình quy y Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong lòng thì mình trở về tâm Phật của chính mình. Nên bên ngoài mình niệm tới Đức Phật A Di Đà, trong lòng mình là mình trở về với Phật tánh Di Đà tịnh độ của mình ở trong tâm, thì cái này mới gọi là pháp hành. Quý vị, chứ không phải là chúng ta là lên tới quy y Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi quý vị, mà không trở về Phật, Pháp, Tăng ở trong tâm của mình. Như vậy thì có tướng mà không có tánh, thiếu một bên. Quý vị, thì người này tu cũng không đắc được. Còn người nào quy y Tam Bảo xong, trở về với Phật, Pháp, Tăng của mình. Phật là gì? Phật là Phật giác ngộ, là sự giác ngộ của tâm. Mình tìm cầu sự giác ngộ của tâm, nương tựa vào chân tâm Phật tánh của mình mà tu tập. Quý vị, bên ngoài nương tựa vào mười phương chư Phật. Pháp là gì? Là kinh điển của nhà Phật, được Đức Phật dạy. Không, quý vị, những điều gì nên làm, điều gì không nên làm thì nó gọi là pháp. Và trong tâm của mình đó, mình ứng dụng vào đó nên mình biết cái gì nên làm và biết cái gì không nên làm, và đó là pháp của tâm. Cái thứ ba nữa là bên ngoài tăng, tức là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh thay Đức Phật mà truyền hóa pháp màu ở tại thế gian. Mình bây giờ cũng vậy, quý vị, mình trở về tăng của tâm mình. Tâm mình cũng có tăng đó, đó quý vị. Có nghĩa là tăng mình cũng thay Phật mà mình chuyển hóa nội tâm của mình đó, quý vị. Thay vì Đức Phật chuyển hóa nội tâm cho mình, bây giờ mình dùng đó chuyển hóa nội tâm cho mình. Và phát lên tâm để truyền bá Phật Pháp, pháp lên tâm để làm cứu khổ chúng sanh, đó là tâm tăng của mình đó. Nên người có tâm Phật, tâm Pháp và tâm tăng ở trong mình gọi là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy tăng. Trong những bài kinh để nhắc nhở mình, tướng thì cái bên ngoài, tự là cái ở bên trong. Nên trong sau những cái bài kinh có tam tự quy y để nhắc lại là ngoài cái ở bên ngoài, mình còn phải tập tu những cái ở bên trong nữa. Thì tập tu cái bên trong, tất nhiên là chúng ta lấy cái pháp học ở phía bên ngoài tướng áp dụng vào ở phía bên trong tâm mình đó, gọi là tánh với tướng hai cái dung thông với nhau. Mà ông kinh Sám Hối nói rằng tánh tướng Phật Pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn, hai này phải kèm theo theo nhau. Nên mình mà quên đi là cái pháp hành, mà mình chỉ nhớ cái pháp học không đó quý vị, mình sẽ không thành tựu. Tại sao ta tu không giảng sanh được là tại vì chúng ta nhớ tới pháp học không, nhớ tới pháp hành đủ hết, tứ diệu đế, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Cái pháp đó là pháp học đó quý vị. Còn pháp hành là mình dựa vào một pháp thôi để mình hành, đừng có dựa vào nhiều pháp quá để hành đó quý vị. Có nghĩa là 84,000 pháp Đức Phật dạy là chọn cái đó gọi là trạch pháp, giữ một pháp mà hành. Vì giữ pháp câu niệm Phật phải không, gọi là pháp tịnh độ, dùng câu niệm Phật để hóa giải. Như vậy thì tất cả các cái mình dùng câu niệm Phật để hóa giải. Mà mình niệm Phật để hóa giải, ví dụ như người ta mắng mình gặp hoàn cảnh ngoài, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, hóa giải không được quý vị. Tại sao hóa giải không được? Tại vì mình hành pháp tướng mà mình không phải hành pháp tánh. Đó, hành pháp nó có hai dạng, một hành pháp tướng và một hành pháp tánh. Pháp tánh nó mới có cái thể. Đó quý vị, pháp tướng nó mới có thể, hai cái này nó mới có cái thể. Còn không có hai này thì không có thể thanh tịnh. Đó quý vị. Vậy thì có pháp tánh và có pháp tướng nên mới có cái thể thanh tịnh. Như vậy thì không bỏ cái pháp nào cả, không quý vị, thì mới có được cái thể thanh tịnh này. Mà trong cái pháp tánh của mình á, thì giữ tâm Phật, giữ tâm Pháp và giữ tâm tăng này. Tâm tăng là tâm hy sinh cứu đời. Tâm Phật á, là mình trở về với cái tâm chân tâm thanh tịnh trang nghiêm. Tâm Pháp là thực hành pháp của nhà Phật để chuyển hóa bồ đề tâm, mình gọi là tâm Pháp. Như vậy thì mình có pháp tánh á, và pháp tướng. Pháp tướng thì nó lộ ra bên ngoài, mình phải thực hành theo. Pháp tánh á, thì quá giải tâm ở bên trong. Như vậy thì mình hành pháp tướng không mà không hành pháp tánh thì không thành tựu được à, quý vị. Mà mình hành pháp tánh không mà không hành pháp tướng cũng không thành tựu được nữa. Như vậy có những người tu thôi khỏi cái bên ngoài chứ, bỏ bên ngoài, tôi tu theo vô vi, những cái hữu vi bên ngoài bỏ, theo đó không được. Nhất thiết hữu vi pháp nhưng mộng quyển vào ảnh thôi bỏ à, quý vị. Có những người gì bỏ bắt đầu quý vị không để ý cái bên ngoài chứ, mặc cái quần tà lõn lên lại Phật. Pháp tướng ở bên ngoài mà đâu cần thiết đâu, có gì tu tâm thôi chứ bên ngoài đâu cần gì đâu à. Nên niệm Phật đó quý vị, lúc niệm lúc không, pháp tướng bên ngoài thôi. Ăn chay á thì bữa được bữa mất đó quý vị, bữa ăn chay bữa nhậu cũng nhảy vô nhậu, cái này tướng bên ngoài, tu tâm đó quý vị. Nên có chú đó à, chú tu mà chú về quý vị, chú ăn thịt uống rượu, quý thầy nói con tu tâm mà thầy, những cái tướng bên ngoài con đã xa lìa tướng. Nếu giờ tùy duyên mà quá độ trần hồng thôi à, quý vị, thịt châu cũng ăn, thịt châu bò ăn. Tướng bên ngoài động diệt, cái tu tâm thôi, vô vi à, quý vị. Người này sai, pháp hành sai. Tại sao sai đó quý vị? Pháp hành nó có hai cái là tướng và tánh. Hai cái quý vị, mình mới thực pháp hành. Bỏ tánh lấy tướng, bỏ tướng lấy tánh, đều không đúng hết. Có nghĩa là không đủ chứ không phải không đúng. Nếu mà không đủ thì làm sao được có một cái thể của pháp, cái gì gọi là thể thanh tịnh được. Mà thể thanh tịnh tức là bất loạn á, nhất tâm á, là định bất loạn là thiền. Thiền thể thanh tịnh nó vậy, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, nghĩa là thể thanh tịnh. Có thể thanh tịnh phải có tánh và có tướng. Nên ở bên ngoài đó cái gì, tướng là những cái lộ phía bên ngoài, tụng kinh niệm Phật, trì chú, ngồi thiền à, kinh hành, đi đứng nằm ngồi, ăn uống ngủ nghỉ, đó là pháp tướng ở phía bên ngoài. Nếu mà quý vị không để ý thì không hành được pháp tướng ở phía bên ngoài. Quý vị, pháp hành của tướng ở phía bên ngoài. Nên tụng kinh phải sao? Phải bàn thờ Phật trang nghiêm, đó phải không? Rồi mình á thì phải súc miệng sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tràng vô, mình thực hiện được pháp tướng. không quý vị? Trong tụng kinh đó. Nhưng mà trong tụng kinh thì á, là pháp tướng rồi, là tụng kinh này vậy rồi á, nghĩ nghĩ mong luôn chứ. Tâm của mình tập trung vào những lời câu kinh tiếng kệ đó, và lòng tôn kính Phật tha thiết thì được pháp tánh ở lúc tụng kinh. Nên lúc nào có hai cái pháp kèm theo chứ á. Bây giờ lúc mình phóng sanh, nha, phóng sanh là mình cái pháp tướng ở bên ngoài, mình thực hiện cái pháp tướng để mình phóng sanh, để mình cứu nhân hại vật, là lòng từ bi thể hiện bên ngoài thấy được cái pháp tướng mà phóng sanh nói gì. Nhưng phóng sanh bắt đầu nghe cái gì, dành nhau chỗ phóng sanh chửi lộn, nghe cái gì, bực tức lên, sân si lên, nghe cái gì, pháp tánh phóng sanh không có à. Phóng sanh là thể hiện lòng từ bi, là pháp tánh phía bên trong là lòng từ bi thương vật, à có gì thương vật trong pháp giới, chứ không phải thương con cá mà ghét người. Xong Sài Gòn đi xuống xà lan, đi xuống cái bè, cái tàu á, có gì ra phóng cái máy quay phim quay, cô kia lại phóng đầu tiên, cô này đang không, tôi hùng 5 triệu tôi phóng đầu, 5 triệu cô mà cái gì dữ, đồ bỏ, 50 triệu chưa tính nè, ra có gì. Dẹp cô quan bên, cô kia nổ sân quá trời cái gì, bắt đầu lấn ngang bên, lấn lại bên, nào cái gì, thả cá xong đi chút leo lên bờ tính sổ một chân cái bến, nào cái gì, trời. Như vậy á, là quý vị thấy không, pháp tướng mình cũng đi luôn và pháp tánh mình cũng đi luôn rồi, còn cái gì nữa mà gọi là thể. Hai người này làm gì có thể thanh tịnh đó quý vị. Vì thả cá bữa đó như không, quý vị, tiền con cái nó làm được cho mình đi thả, bữa đó như không, đổ sông đổ biển, không có pháp tánh, không có pháp tướng chút nào, chứ lấy cái gì mà để được thể thanh tịnh đó quý vị. Không có thể thanh tịnh thì làm sao có huệ mạng của mình, mất đi cái huệ mạng rồi đó quý vị. Người này nó mất đi huệ mạng rồi, còn chưa nói mất đi để giới thân mình luôn nữa đó quý vị. Trong cái tam tụ tịnh giới à, là nhiếp lực nghi giới, nhiếp thiện pháp à, nhiêu ít hữu tình giới. Mình nói ra một lời ác độc vậy không được nhiếp cái thiện pháp giới rồi, mình đã nói lên lời ác rồi đó. Vậy thì cái giới thân đứt luôn, huệ mạng đứt luôn, giới thân huệ mạng đứt luôn, kiếp sau sanh ra địa ngục ngã quỷ súc sanh à, quý vị. Như vậy mình cũng đi tu đó, cũng đi thả cá đó, quý vị. Nếu người nào mà hiểu thâm sâu vào trong này, quý vị, ai thả trước thả đi, chị Tám muốn thả trước mời Tám thả à, quý vị, em thả sao, em thả sao em còn giữ được giới thân huệ mạng, Tám thả trước Tám đi tuốt lúa quý vị thấy không, như vậy cũng như không. Và do đó không quý vị, mình giữ được cái thể của mình đó quý vị, phải có tánh và có tướng, hai cái cùng giữ chung hết. Tụng kinh phải đoan nghiêm, lại Phật đó thì ở trên lại xuống đàng hoàng, là được cái hành pháp hành của tướng à, rồi á, rồi á, là trong tâm mình tôn kính Phật, sống với tâm Phật á, là được cái pháp hành của tánh. Hai cái này được cái thể trang nghiêm thanh tịnh. Từ thể này mình mới ra cái hạnh ở phía bên ngoài á quý vị. Từ có cái thể này mới đi ra cái hạnh à, cái hạnh để tu tập. Không có cái thể thanh tịnh này không có hạnh tu tập đâu. Từ cái thanh tịnh này mình làm gì ra ngoài cũng thanh tịnh, cho cái gì mình nói trong thanh tịnh nói đẹp lắm, nói ta thương liền à. Mình hành động gì thanh tịnh thấy tướng mình nó đẹp lắm. Đấy không quý vị? Nó từ cái thể đó mà ra được cái hạnh. Nên cái hạnh của người tu phải từ thể thanh tịnh mà ra, mà từ thể thanh tịnh phải giữ được cái pháp hành của tánh và pháp hành của tướng mới được cái thể thanh tịnh. Từ thể thanh tịnh nó mới lộ ra cái tướng ở bên ngoài, tướng đi thấy thường, miệng nói thấy thường, đâu có gì lộ ra tướng ở phía bên ngoài. Vì cái tướng bên ngoài này nó phản ảnh từ cái thể thanh tịnh hay không thanh tịnh phía bên trong, gặp tướng biết liền. Gặp tướng người nào lóc chóc len chen tùm lum tùm la, biết ông này ông tâm không thanh tịnh này quý vị, tức là họ không có pháp hành của pháp tánh và pháp tướng, nên họ không được cái thể thanh tịnh. Mà không được thể thanh tịnh thì hạnh không thanh tịnh, hạnh không thanh tịnh lộ tướng không thanh tịnh à, quý vị, là lý do họ không uống pháp nhà Phật vào, không có pháp hành của pháp à, quý vị. Như vậy thì không được cái huệ mạng, mất đi cái huệ mạng thì kiếp sau quý vị còn thức không à, à thức phân biệt không có được trí. Có huệ mạng mới được trí, mà có cái trí mới chứng đắc à, quý vị. Như vậy thì quý vị có đợi mà đến chết bằng hộ niệm niệm không? Quý vị thấy cái chu trình đó không? Cái chu trình của tôi có giới thân và huệ mạng nãy giờ là thực hiện trên pháp hành. Từ giới luật của nhà Phật đưa vào trong pháp hành, từ pháp hành đó đi đến cái giới thân huệ mạng của mình, để lưu truyền qua những kiếp về sau mà đi trong cảnh giới. Nên có giảng sanh hay không giảng sanh, hay đi vào trong những nẻo sanh tử luân hồi, đều giữ cái giới thân huệ mạng này quý vị. Mà mình tu tiếp tục là nhờ cái này nè đó quý vị. Chứ mà mình hy vọng á, là người ta hộ niệm cho mình à, rồi mình không cần tu gì hết đó, là mình đã sai rồi đó. Không, quý vị không có đúng đâu. Còn cái người nào quý vị mà tu mình chưa tới mà ban hộ niệm hộ cho mình thì được. Hộ tức là hộ sức cho mình. Lúc đó nghiệp nó bao vây mình quá, bây giờ là mình nghe cái câu kinh lúc đầu mình kính nể chấp tam nhớ về công niệm Phật, thì ban hộ niệm lúc đó có vai trò làm cho mình vững tâm an tâm và hộ sức hộ lực cho mình, để cho mình bước lên giữ được cái giới thân huệ mạng của mình. Lúc đó tất nhiên là nhất tâm bất loạn, là giữ được giới thân huệ mạng khi chết. Nhưng muốn được nhất tâm bất loạn thì cũng có cái chu trình từ giới tướng, rồi giới thể, giới hạnh, giới pháp, rồi là từ nhập pháp của nhà Phật, cái pháp hành của pháp tướng và pháp tánh, đi đến thể thanh tịnh, đi đến hạnh, cái hành động vào trong cuộc đời và lộ ra ngoài tướng mình ở phía bên ngoài, thì lúc đó nó cái gì mình mới giữ được cái giới thân huệ mạng của mình, chứ không phải là đợi khi chết nó mới hiện được giới thân huệ mạng đâu quý vị. Mất giới thân huệ mạng còn đâu nữa mà hiện mà lộ quý vị. Nên cái mà không tu mà để được quý thầy cầu siêu và được ban hộ niệm, hộ niệm cầu Đức Phật A Di Đà tiếp rước, nó mong manh, nó mỏng mảnh, nó mong manh nha quý vị. Còn cái mình tu giữ được giới thân huệ mạng này lúc mình khi sống nè, cái này mới cực kỳ quan trọng. Nên người ta tu quý vị, lúc nào người ta cũng tu, lúc nào người ta cũng đi đạo tràng, lúc nào tam niệm Phật, lúc nào người ta cũng hành thiền hết trơn quý vị. Đó giữ được cái giới thân huệ mạng của mình mà nó lưu truyền kiếp này sang kiếp khác, giới thân huệ mạng nó không mất quý vị. Còn tất cả các cái điều mất trong thế gian hết, tiền tài danh lợi vợ con, tất cả các khác nhắm mắt rồi xuôi tay hết, chỉ còn giới thân huệ mạng của mình mà thôi. Ở trong thế bạc lôi tiền dắt, cuộc đời này chưa chắc trường còn. Cuộc đời đang chảy bon bon, giới thân huệ mạng thì còn may sao. Cảnh trần trượt là lao là lý, sao không về quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm niệm Phật từng câu rõ ràng. Niệm Phật rồi đó, thì thoát màn sanh tử, cõi ta bà nam nữ tiến tu, sớm chiều trì trí công phu, giới thân huệ mạng thì ngục tù vượt qua.
Con xin cung kính chắp tay lạy Quán Thế Âm, cho con sám hối bao lời lầm mờ ám lương tâm. Từ đây con gắng tu tâm, từ đây con gắng tu thân, tụng kinh sớm tối vẫn tin thấy tâm bình an. Bao năm con sống danh lời phù phiếm xa hoa, gây bao đau khổ cho bao người và cả cho ta. Lời danh nung nấu tâm can, để rồi đau khổ miên man. Phật ơi thương xót, cứu con thoát cơn trầm luân. Lạy Phật Quan Âm, giúp con vượt lên nỗi đau triền miên kiếp nhân sinh này bởi con mê lầm. Lạy Phật Quan Âm, giấy tay nhành dương giúp con thuần lươm tưới nước cam lồ thôi sầu vấn vương. Ai ơi xin nhớ đêm ngày miền Quán Thế Âm, bao nhiêu mê đắm ưu phiền buồn chán tan mau. Ngài là nắng ấm xinh tươi làm tan băng giá, ai ơi lòng con phơi phơi sẽ chia khắp nơi niềm vui.
Con xin cung kính chắp tay lại Quán Thế Âm, cho con sám hối bao lỗi lầm mờ ám lương tâm. Từ đây con gắng tu tâm, từ đây con gắng tu thân, tụng kinh sớm tối vững tin thấy tâm bình an.
Bao năm con sống danh lời phù phiếm xa hoa, gây bao đau khổ cho bao người.